này bài toán lên mà. Này Phật ơi, nghe không? Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thằng Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng. Thấy không? Người Phật em mệt ngực lắm ha, rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận Phật ơi, Phật ơi. Nè, là đây, kính dân Ngọc Đế, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an, vô cùng. Tiên qua chợ chợ. Vậy không mới thương chứ. Ta ra bài mà nó chết cha cha chữ thì tiêu rồi. Cái này tiêu. Giờ có ông mừng cho lắm kêu tụi nó tới hết. Có người thường mà ra cái này chắc là không thấy quỡ đâu.
Dạ, thưa là ngày 15 tháng 8 năm 1980.
Đức Huệ mạng Kim Cang Ngọc Đế quyền quy đánh mày đó, nói vậy cho biết. Vẫn ngon lành mà ha. Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thằng Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận Phật ở Phật à. Ha. À.
Trời, đọc này cũng mừng cho thầy quá thầy.
À. Ở đây mình nè, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an, vô cùng tiến hóa, trả ơi trả ơi, nghĩ chiệt. Chơi nữa đi. Nó thích tu ở chỗ đó, không có trình độ đưa cái đó dạng nhào liền. Không có trình độ nhào à, chuyện nói.
Hay quá.
Không có trình độ nhào liền à. Mà không được ngồi để suy nghĩ cả là nắm biết mà phải trả lời được. Ý chí mà. Nhưng suy nghĩ để trả lời chết gì dữ lắm cái tâm thức.
Nhưng thầy, hồi lúc trước á, mà con gặp ai con cũng kêu ra tu hết thế này. Hôm nay thì con lại khác rồi. Con lo cho con.
Ờ, vậy là tốt. Nó thay đổi rồi.
Con ít cứ nói phá vào ngày xưa, tôi còn nói quá thầy, nói rất là động luôn đó thầy.
Cũng như tôi, y thịt thằng người nào tu cũng vậy. Cho nên hồi tôi mới tu tới nhà người ta nói, anh có biết coi tướng thì anh coi. Còn anh nói tu, xin anh miệng, căng nhăn tôi tu hoài, tu là cái gì tôi đâu có biết. Anh coi tướng giùm đi, coi tướng, kêu tôi coi tướng. À, mà nó nghĩa là đêm này tới đêm kia cũng cứ tới nói nhiều đâu à, bắt buộc mình tới thôi. Mà người ta cứ bắt buộc người ta từ chối để mình xét coi cái trình độ mình tới đâu. Mà ăn đi nói nhiều đó. Bị hất hủi chứ đâu phải quăng nha. Thằng cha đó tới không làm ăn được nữa. Mà nó nói không làm ăn được á. Mình thấy mình có hiệu lực. Tại sao không làm ăn được? Khi mà nó nghe tôi lời giảng của tôi nó đừng làm thế là nó muốn bỏ nghề. Thì nó cảm động được nó rồi. Thằng cha đó tới đó. Hết làm ăn được. Là mình thấy mừng, mình thấy tiến triển được. Được. Mày không làm ăn, tao nói nữa. Tôi đứng kèo nhèo, nói hoài ra, nói cho tất chữ mà. À, về tu, lăn đủ điểm rồi, không đi ngoài.
Tự nhiên tao tới nhà.
Lúc đó mình muốn đi tới nhà, nó khó khăn. Đâu có đủ thì giờ đó, đi. Bao nhiêu người bao giây mình đâu có thì giờ đi. Nó khó khăn đi tới nhà, mà hồi trước đi tới nhà, ăn nghỉ ngoài tu. Và tới cái ngày thành đạo thì thôi, nó bao vây vô nhà, đầy nhà hết. Không cho mình đi ra khỏi, muốn đi nhà ai cũng được, đi chân vòng cũng không được. Tôi ở Việt Nam, cả ngày cả đêm tôi bao vây. Tự nhiên. Đó. Cho nên ban đầu thì ai cũng vậy, thứ thích đi trị mình tạ. À, cái này không ma nhập mình niệm Phật, rồi đưa nó dần, không dần, nó còn nguyên nữa. Vì chứ mình đâu có biết cái bùa phép. Mình có cái tâm độ đó thôi, à, cứ niệm như thế nhưng mà cái căn quả của nó. Sao? Nó phải trả về gì sang như này, mình đâu có biết. Mình cứ nói chuyện tưởng là ông Phật là hay nhất thế giới. Cứ niệm Phật độ, niệm được, còn chút nó quánh chết, nó bỏ chạy. Cho nên đừng có chỉ tà. Chỉ không được, chuyện của nó thì trẻ lắm. Ở đời có nhà thương, mình không có làm cái chuyện đó. À, mình cũng biết, mình niệm Phật, mình cầu xin cho nó được, nó nhờ không được không. luyện cái tâm mình, ân hiền nó lắm. Người nào tu cũng vậy, muốn kéo người khác.
Chưa tu, đã bắt đầu tu, cũng đều đang thắc mắc ở trong cái giữa hồn và vía. Thành ra cái đó mình phải qua nhiều giai đoạn, bởi vì mình là người chấp nhận và khai triển cái tiểu thiên địa sẵn có. Bố bề trên đã ban cho mình có một cơ cấu tự động, sáng suốt, cởi mở. Thì sự di động trong cơ tạng của chúng ta phải biết và tự kiểm soát. Cho nên đó, các bạn sẽ thấy sự di động của trong cái tiểu thiên địa này, vía phải chuyển. Và để chuyển để làm gì? Để cho phần hồn thức báo cáo sắc đáng thượng trung hạ trong cơ thể của mọi người để hiểu, rồi từ đó chúng ta sáng suốt, dũng trong sáng suốt, chứ không phải dũng trong cái sự khiêu mừng tối tâm. Dũng trong tối tâm là dũng đánh đập, còn dũng trong sáng suốt là dũng tiến qua vô cùng. Cho nên phải ngộ những cảnh đó. Khi mà các bạn thiền rồi, các bạn nằm xuống rồi, cái điểm nó tà chạy xung quanh trong cái bản thể đó, và chỉ có giao cảm cái chuyện của trần gian và ở những cái tầng số thấp. Cho nên chúng ta phải học hỏi, và đó là cái cơ hội để mở những sự thắc mắc. Rồi còn tu lên tới cao rồi thì cái cảnh không nghĩa lý, nghĩa lý gì với chúng ta hết. Ban đầu thì thích thú, nhờ đó nó dẫn tiến và để minh cảm nội tâm nội tạng. Rồi một thời gian các bạn sẽ đi tới cái nhiệm vụ sáng suốt hư không đại định, là chỉ biết được hào quang và phát triển vô cùng. Lúc đó cảnh là ta là cảnh, mới là nhận cái nhiệm vụ để truyền pháp, là chúng ta hòa với mọi trạng thái. Khi chúng ta đến đến chỗ nào thì chúng ta cũng có thể làm an tâm mọi người. Cho nên còn thấy vía mà nằm đi đây đi đó thì còn có sự cãi cọ và còn có sự trì trệ, nhưng mà nhớ đó là cái tâm thức. Bây giờ chúng ta lấy cái thế gian làm thí dụ, lấy cách nào để làm thí dụ cho nó rõ hơn. Từ ở nhà, có nhiều vị đi tới đây cả tiếng đồng hồ, hỏi quý vị biết bước qua biết bao nhiêu cảnh rồi. Nhưng mà mục đích của quý vị đi đâu?
À, đi tới đây
để tương ngộ và tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là hòa tan với mọi người để hiểu với mọi người, hiểu tất cả những cái gì sáng suốt mà mọi người đã sẵn lòng công hiến cho chúng ta. Họ hỏi cái nào là chánh, cảnh chánh, hay là sự sáng suốt chánh.
À, bây giờ các bạn thấy rõ rằng,
rốt cuộc cũng phải về với sự sáng suốt căn bản của chính mình. Mình mới hòa tan với hư không đại định. Hư không đại định là mọi trạng thái. Trước mặt các bạn là hư không về đời đây. Nó cũng chuyển chạy vô tâm can thì thế thận mọi người, nó vẫn làm việc. Rồi còn cái sáng suốt tối cực ở bên trên nữa, thì thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà nó làm việc còn mạnh hơn những cái trước mắt của chúng ta. Nó xuyên qua tất cả vũ trụ và vũ trụ. Cho nên sự sáng suốt đó nó vô cùng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng, khi các bạn thấy cái này, khi cái nọ, các bạn được có cơ hội mở những sự thắc mắc của nội tâm và an ủi một phần trong cái cơ duyên tu hành. Và từ đó chúng ta phải tiến lên nữa, và chúng ta phải đến vô cùng sáng suốt thanh tịnh. Lúc đó nó thật sự là tâm động thần trí, được cơ thể chúng ta hòa với càn khôn vũ trụ hòa là một. Lúc đó chúng mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã ngồi thiền ở dưới cây, và từ ngài phát quang ra một hào quang trên đỉnh đạo. Cho nên các bạn đi lòng vòng trong mình từ dưới chân đi lên, rồi rốt cuộc các bạn phải quy tụ ngay trụ đảnh trên bộ đầu. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hình của Chúa, hình của Thánh có một vòng sáng ở trên bờ đầu. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái vòng sáng đó. Nếu chúng ta là y sĩ, chúng ta sẽ sử dụng cái đó để được truyền cảm cho người bệnh trong lúc ta đến gần người. Và sự cầu xin cho chúng ta có thể cởi mở được tâm linh của đối phương. Thì chúng ta cấp tiến và tưởng cái Thượng Đế, chính người bệnh đó là Thượng Đế, chúng ta mới giải được tâm hồn của người đó. Vì Thượng Đế đã gửi con ngài xuống thế gian học hỏi ô trượt, nhưng mà bị trì trệ và thiếu dũng, cho nên nó kẹt ở trong cái bệnh. Cho nên chúng ta phải điều tiến nó để cho nó dũng lên hơn, và nó thấy cái chuyện đang có, đang hành hạ nó đây là chính nó, đã trì trệ, chậm trễ, nó mới thọ lãnh cái này. Cho nên nó phương quyết vượt qua để tiến tới tấn toàn năng sáng suốt vô cùng, thì bệnh hoạn của nó chắc chắn sẽ bớt được 50-70%.
Cho nên nhiều người chỉ cầu nguyện cho bệnh đã hết, và ý chí của người cầu nguyện đó phải thực hiện có phần thanh điển trên bộ đầu, thì vừa nghĩ tới là bệnh nhân cũng đủ đỡ.
Chứ không phải là cầu nguyện nhờ bên trên, ý chí chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế và đồng và Thượng Đế đã tạo chúng ta, Thượng Đế luôn luôn thường trực trong ta và trong người bệnh.
Sự chuyển tiếp cứu trợ đó quan trọng.
Cho nên một thời gian nào các bạn cũng thích chữa bệnh, rồi cũng thấy mình xuất hồn xuất vía đi trị bệnh nhân, rồi muốn thực hiện để cứu đời tại thế, thì lúc đó các bạn chỉ quán đánh giữ cái phần thanh điển để độ nhân cứu thế. Luôn luôn chúng ta sẽ thực hiện trong cái công tác của Thượng Đế và tiếp tay Thượng Đế để cứu giúp tất cả mọi người. Chính những người bệnh đó cũng là Thượng Đế, mà Thượng Đế còn bị trì trệ, chúng ta phải độ cho nó tiến qua, qua đồng với chúng ta, thì chúng ta đồng trong một gia đình sáng suốt và đồng trong cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế, thì không còn mê chấp tại thế nữa. Cái chuyện tu càng ngày càng hết mình tu, hết mình để cứu độ chúng sanh, mà không biết suy tính gì hết, chỉ lo hóa giải cho tất cả những cái tình ô trược của nội tâm nội tạng của chúng ta và sự đối diện của chúng ta. Cho nên một thời gian các bạn có thể phá mây được, rút thẳng bộ đầu, các bạn nghĩ tới mây, cái đám mây nào, và các bạn nhắm con mắt xuất lên, thì các bạn muốn làm tan cái đó cũng được nữa. Cũng như bây giờ tôi nói đây, tôi tới đây, tôi nói chuyện với các bạn, tôi cũng đã phá mây. Làm những sự nặng trực của nội tâm các bạn đều tiêu tan.
Sau khi chất vấn nói chuyện đàm luận với tôi, thì cái luồng thanh điển của tôi nó chuyển cho cái sự tâm tối của nội tâm nội thức của các bạn, nó tiêu tan và nó trở về căn bản thanh nhẹ.
Nhiều vị muốn đến đây hỏi chuyện với tôi rất nhiều, thắc mắc. Nhiều người thậm chí muốn tới ăn cơm với tôi, nhưng mà một thời gian dòm thấy tôi thì cũng không có gì. Chính cái chú này trước kia ở Phan Thiết đi máy bay tính vô đánh tôi bạc tai, hỏi nó phải không? Để quánh bạc tai của nó sao? Vô con anh ơi, thấy ông dị thường, nó sẵn cái tay rồi, tới quánh cái bắt là hết rồi. Nhưng mà tới cái tầm thanh điển, quá giải cái sự trượt, bởi vì điển là nước là điển tương giao, sức mạnh đó, nó quá giải một cái không còn cái gì nữa. Thì nó tới nó nói, con nói thiệt, con vô đây đánh cậu bạc tai thôi. Nhưng mà tới đây sao cũng không còn đánh được nữa. Thấy dễ thương mà sao cho không ra. Chính nó là tập sắp đặt chương trình từ Phan Thiết vừa đó. À, ngày nay nó có bằng chứng. Nhưng tôi qua đây tôi nói không có ai. Không có ai tin cho bây giờ chú này là có bằng chứng. Nó thích nóng lắm. Cánh nóng lính mà. Nóng lắm. À, cho nên nó vừa cái nóng đó. Vương bờ cái nóng đó để nó câu cho vía nó sức nhẹ. Những người tánh nóng tu pháp này thì dễ thấy sức lắm, dễ thấy sáng. Rồi một thời gian các bạn phải nhớ nghe lại những cái gì tôi nói. Bạn là vô cùng, bạn không bị giới hạn bởi cảnh. Bạn phải hòa tan trong những cảnh gì mà bạn thấy. Trong cái lúc ngủ thấy, cặp mắt mở thấy, thì nó cũng vậy đó thôi. Cảnh nào cũng ở trong cái khổ, nạn để tiến qua. Mà người thế gian đang lâm vào trong cái thể xác này là trong cái cảnh khổ nạn và để tiến hóa về phần hồn, để đạt tới sự sáng suốt, mở mang trí tuệ và sống trong hòa đồng thực tế hơn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô lượng đại thế tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô lượng đại thế tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô lượng đại thế tôn. Nam mô Di Đà Phật Kim Mẫu Tại Thế Tôn. Nam mô Di Đà Phật Kim Mẫu Tại Thế Tôn. Nam mô Di Đà Phật Kim Mẫu Tại Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Hai Bên.
Trong ba ngày tương ngộ tại cảnh đóng đó, tin tất cả vấn đề tiêu diệt Để đồng thân cho chúng đồng khí cho cầu thực hiện trì lực. Hai thân trí lệ sẵn có với chính mình. Trong giai đoạn còn luôn là tại sát ở thế gian. Mỗi người lâu lắm thì vượt pháp với tích tâm để trở về chính mình. Trở về với một bộ trang để trở về chính mình. Chúng ta làm không ít. Từ cảm động tới cảm nhận. Từ sự tranh chấp tới sự quả ở trên đó. Chúng ta thấy rồi. Chúng ta làm lại. Cho nên khi ta dùng tất cả bản sự do ta mà và ta không sống ở đâu cũng nhìn ngắm như thế ở thế gian này. Đòi hỏi được đấy, cái động được đấy, tự nhắc được đấy. Khi người ta bảo là an nhiên tự tại, thăng như Phật. Chân lý là chân lý không bao giờ thay đổi. Bất cứ tà kiến kiếp động bất cứ từ đâu đấy. Chúng ta lấy thanh tịnh quá giải. Mọi người chúng ta được những niềm tin sẵn có với chính mình. Và chân lý thanh tịnh như kỳ được. Muốn yêu đất nước, muốn yêu quê hương. Phải yêu cơ cấu hiện tại là những gì thế này. Ai làm chủ? Chính mình làm chủ. Phần hồn là ông vua quá thế. Nhưng không thả được, không đạt kim chỉ xuống chắc được. Để cho lục căn lục trần tích tâm, từ bỏ phẩm ô thường, gian nhân, trở về sanh lúc sanh ra, trở mở vô trụ. Để ứng dụng bản thân mình ba cho nên chúng ta đi chỉ tâm đó. Cho nên ngày hôm nay vẫn cảm động của đi vinh đề tỷ muội về đây hỏi trong tình ba ngày chưa biết ta ứng xây dựng thì của con nó sẽ chính của mỗi cá nhân rồi chúng ta sẽ là một khi ứng dụng tâm lý của nhân loại. Ông đi dân tình nơi và đạo đức đi khắp năm châu. Tha hồ phân trần. Bạn là chúng sinh. Và hướng đổ tất cả mọi người trở về với chúng chân chết là con hòa. Ba ngày tầm mầm. Dưới mái nhà. Sang trọng của người lên đó. Cho các bạn đủ ánh sáng. Đầy đủ tâm linh đứng được. Đầy đủ quyền năng sẵn đó, tâm hồn đâu là đủ bên. Thích, yêu cha mẹ. Thích gì, yêu đồng bào đủ bên. Chúng ta vì đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta đó. Chính cái nghĩa này là đất nước chúng ta. Chúng ta tốt, chúng ta trở về tốt bên. Chúng ta là con. Chính năm là một sản phẩm với nhiệm vụ qua đông. Xây dựng cho đất nước tương lai. Đất nước tương lai là đất nước của nhân loại, của tất cả, cũng không cần của một tâm nhân. Cho nên hàng trình tiêu điểm của thế giới là bao nhiêu triệu năm. Ngày hôm nay, chúng ta đang có cơ hội nghe qua những trang mức, những đường mở quốc tế, những đường mở thành viên, đường tiếp, đường qua, tất cả mọi thứ. Đó là khả năng của tàu hồn vô cùng. Thế giới chiến tranh để tìm gì tìm ra khả năng của nhân sinh. Ngày hôm nay chúng ta tu để tìm gì tìm ra khả năng của chính mình. Ở đây chị Nguyễn đã nói tự tin và xác lập chính của người đang tìm ra của quy tắc ẩn tàng trong đó. Chúng ta mọi người chúng ta biết có khả năng. Nếu mà cái này không, ai chê đó, xa lộ, chúng ta là chàng chê đó. Từ bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu thủ chức. Ngày hôm nay chúng ta khám vào đó. Cứ bước giải quá đó là. Không xa cái vấn đề này. Xa lộ đó là vấn đề bất chính thì năm nay. Cho nên chúng ta trở về với cảnh an ninh tự tại. Có đâu chúng ta có cảnh vui tươi, gần cha mẹ thân cao, không gần cả ngày thấy chắc nữa. Cho nên mỗi người tỉnh dậy trở về với mình. Sau 3 ngày đại hội, đại thế gian, những cả thân còn thân văn ai thấy thì đại hội thể hiện chân trời không cách ngay trong tâm thức hoàn cả thân nhân. Lúc nào cũng vui vẻ, tận hội chúng sanh, bất cứ do là cảnh khốn khổ. Cho nên cho đến nơi an lạc cũng có sự thể hiện bàn bạc chúng sanh thì dẫn đến trở lại cơ độ chính phủ siêu minh của thế gian này. Chia theo cái bậc độ là người chi mặt không chịu được thì được người tu thấy rõ kiến trần thấy rõ thời cũng thấy rõ biết cũng vô cùng nhân sinh luân hồi liên tục gửi đến một tấm hở cho những phần tội nhẹ được lên đây tham dự để nghe học được trung kiến những người chúng sanh còn tánh phạm được lẫn những thiên nhiên để làm những đồ ăn của thế giả rồi mong người dạy chúng sanh. Cho nên chúng ta nên giữ thân tâm thanh tịnh, bất cứ ra nắm được pháp không phải dễ. Ở thế gian này cũng mỗi lần pháp không phải dễ. Ngày nay chúng ta có đắc cứ được chúng sanh chân thẳng chúng ta là nghĩ là không còn pháp này được pháp cứ được chúng ta tự nghĩ là tâm thức của chúng ta không tao được không mau được nữa. Lúc đó ta sống ở nhà bất cứ nơi nào tâm hồn nhiễm pháp thì cái đó ảnh hưởng chúng ta và ta chịu thu bất tâm hồn chúng ta tâm hồn được tâm hồn ta vào lòng nay đi cả thế thì là chúng ta phải cố gắng cùng làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên hôm nay chúng cháu có đại hội rồi đây chúng ta mới chia tay với một sự vui vẻ lớn nữa và chúng ta đã có một đường lối rõ rệt thực thi kiên nhẫn tại vì chúng ta để hành để đi tới trở về cùng với chúng ta rồi dẫn đến tâm linh sinh thật là chúng ta có tương lai vinh quang vô cùng vui vẻ vô cùng. Ngày hôm nay với sắc mà chúng ta bất ngờ được hội tụ mấy trăm người trong các phòng như thế này là đều là bất ngờ cả. Rồi tương lai chúng ta sẽ bất ngờ tương ngộ và đau khổ vinh dự hơn, tốt đẹp hơn, cởi mở hơn, truyền cảm các tâm đức khi để tôi không biết nói gì hơn. Trước giờ như đây kính chúc các bạn hưởng lộ một tháng tâm thân an lạc, tình yêu vô bề mặt.
Qua cái lời đó, mới thấy là cần điển nhiều hơn. Mà cần điển thì mình phải lăn xả vô trong điển. Nếu mà mình muốn trần trượt thì mình phải lăn vô trong đạo. Lăn xả vô trong đạo. Đó. Còn cái này là lăn vô trong điển là chỉ tiến hóa giải thoát thôi. Lăn vô trong đời thì càng ngày càng kẹt thêm.
Đó. Nhưng mà lăn vô trong đời là có tinh vi cái vía thêm không thưa thầy? Cái vía nó được điêu luyện thêm nhiều, lục căn lục trần nó được điêu luyện nhiều hơn.
Thì nó được một phần nào nhưng mà cái thức về đạo không có. Nó chỉ luyện về trong cái vị trí hơn thua thôi. Trong cái thế tạm ngắn ngủi thôi. Tôi làm được cái này, tôi được cái này. Tôi làm được cái kia, tôi được.
Nhưng mà cái vía nó với lục căn lục trần là nó khôn ngoan hơn, là nó thích ứng nhanh chóng hơn,
thì sự nó thoải đời nhiều hơn. Nó thích ứng về cái sự trần trượt thôi, nó không biết gì đạo.
Nhưng càng mà ngày, có phải là nó đã quen.
Nó càng ngày nó càng chôn sâu vô trong cái thế trần. Rồi nó làm cho chủ nhân ông cũng lu mờ phần đạo luôn. Cho nên nhiều người mà đi làm ăn mà không biết thiền, không biết tu, không biết gì đạo, nó mất luôn. Nó mất cái tia sáng của nội tâm. Cho nên vừa làm vừa tu, người ta mới nhắc đời đạo song tu. Mà trong đời có đạo, khi mình dồn đời, mình đừng có dồn đời, mình dồn đời là đạo. À, chuyện đó là một chuyện tinh vi. Nó xảo trá nhưng mà nó tinh vi. Nó tinh vi hơn người khác, nó mới tính người khác, khác được. Thì mình dồn từ cái đó, mình dồn ở trên ai tạo ra cái tinh vi đó. Mình để đảo đó. Cho nên làm việc đời mà tâm không đời. Rồi nói con người thế gian nghĩa là ăn của người này cảm ơn người đó, chuyện nó dễ quá. Còn cái này mình ăn thì cảm ơn cả càng không vũ trụ. Lễ độ mình còn nhiều hơn. Người phàm mà đưa anh chị cho tôi cái bánh, cảm ơn anh nói thôi xong rồi, ông đi mất rồi. Còn cái này không, tôi ăn được cái bánh này tôi phải xét. Tôi ăn được chén cơm này tôi xét. Tôi có một buổi hội họp này tôi phải xét. Không phải là một người chuyện tầm thường cho tôi. Tôi sẽ kết hợp các càng khôn vũ trụ cho tôi có cơ hội để tiến giải. Chứ không phải là ở trong cái chỗ tôi vẫn eo hẹp giữa một người. Một người và một người ở thế gian đâu hiểu hết cái chuyện người bên kia, mà người bên kia đâu hiểu người bên này hết. Cái gì khía cạnh thôi. Thì nó tầm thường quá. Cho nên người đạo không nghĩ chuyện tầm thường nữa. Thì trước khi ăn họ cũng thường thường lên một chút. À, mà trong lúc ăn họ cũng thấy rằng họ thay thường thế để cứu độ một cái gì đó. Đó. Thì nó khác.
Cho nên mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Khi mà chị hiểu hòa đồng chị theo với bạn là chị là người đơn đặt. Cái sắc, lịch sử, tiến sử của mình. Thì cái tiến sử đó luôn luôn với cái gì? Ha? Mình hiểu. Mình theo bạn không nổ đâu. Biết chơi thì không nổ. Ông trời thấy anh thấy mình dồn rồi. Trời tốt thấy anh trời hiền. Mà ông trời bảo bùi nó anh trời hạn. Nhưng mà đó ông dạy. Ông dạy cho chúng ta biết. Ha? Cho nên mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, bi quan, giữa cảnh vợ chồng, họ đối xử với mình không tốt, thì mình biết là tiền kiếp mình đã đối xử với họ không tốt. Ngày nay có vay cũng có trả, mình thấy cái luật vay trả đó chấp nhận, thông cảm chân lý. Bởi vì mình xuống đây học hỏi để tiến qua mà thôi. Chứ mình đâu có ở đời đây, đâu có ai sống vĩnh viễn ở thế gian đâu. Gói tạm mà học để tiến qua, rốt cuộc ôm cái sự sáng suốt của mình. Cho nên không nên lý luận trách móc nhiều quá rồi tự gạt mà thôi. Mà lý luận khi mà xây dựng phân giải thăng tiến nó mới khai thông. À, nhiều người chúng ta ngồi lại thấy hai vợ chồng ta gây lộn, anh em mà gây lộn mình 5-70 người tới khuyên xét rồi nó có cái giải pháp khai thông về cả làng. Thấy không? À, còn cái để nó một mình hoài, nó kẹt hoài, nó giận hơn hoài. Là nó đi chỗ giống như chỗ eo hẹp. Bây giờ giận ông xã trước ngược phải nấu cơm ông ăn. Mà cái giận ông gì muốn ngắt ông cái sợ ông đâu. Ta cái ông cũng về. Cho nên nghĩa là chồng làm eo với vợ mà vợ làm eo với chồng, cái chuyện đó là thường tình phải có. Có ăn chung gì đâu. Giận mà lúc mà giận ổng nên tôi bỏ cho cha con biết mặt tôi nha. Rồi tôi có dám bỏ. Mấy bà mà ra đây thì thường thường hâm mấy ổng tôi bỏ cho cha con biết mặt tôi. Là tại sao? Vì không ai nấu nướng cho anh nha. Không ai lo cho con nè. Cho nên đặt ông ra đây bây giờ biết nấu cơm ăn hết á. Nó bỏ nó cũng xuống bếp nó nấu mua bánh mì nó ăn. Nó cứ bỏ ông tôi đang ngứa, tôi ngứa thì lạnh, làm sao dám tôi dám đi mà được bỏ, chấp. Nghe không? Cho nên rốt cuộc chúng ta thấy là bài học thôi. Ráng học đi, học cái trí khôn của mình không ai dịch được, không ai ăn cướp được. À, vợ chồng với nhau không có ăn cướp được trí khôn đâu. Mỗi người một vị trí rõ ràng.
cái thể xác là tạm thôi.
Vợ chồng đối nhau cũng vậy, ý trời. Ghen ghét này kia cái nào cũng ý trời. Xây dựng của mình đi tới nới rộng hơn nữa, bảo đảm hơn nữa, vững chắc hơn, qua một cơn hành hạ quầy xéo được mình vững chắc hơn, trưởng thành hơn nữa. Một cô gái ở nhà muốn gì thì cha mẹ giúp nó ra, nó cầm cỡ chứ gì vậy, hành hạ không phải chịu chứ. Ai giúp từ đó nó trưởng thành. Những người mà ở Việt Nam, người ở đồ đầy đủ này chứ cái nào, bây giờ ra đây đâu có, một mình làm chức cha, phải chịu, trưởng thành á, phải bỏ nó mình nó trưởng thành á, nó có cái máy tự động, đầu óc nó có sáng, đầu óc sáng tạo, tự động tiến bộ.
Hơi thở theo tôi hiểu là sự trao đổi giữa xác thịt và tâm linh. Nghĩa là giữa sự sống trong vật chất và vũ trụ. Nếu như vậy, tại sao ông đề cập tới tâm linh cao hơn với những tâm linh của một thể sinh động? Cái này theo tôi thấy là không đúng với những lời ông đã giảng về tình thương. Tôi thấy nó rất là rộng quát với hiểu hiện tượng. Trong cái biểu hiện âm dương, tôi thấy đó là tượng trưng sự trao đổi giữa hai giống đàn ông và đàn bà, và đó là sự xây chuyển và hơi thở ở trong trái đất và trong các vòng tròn, tượng trưng sự hợp nhất tiểu thiên địa và đại thiên địa. Tại sao ông nói tới tâm linh cao siêu hơn như là những lời an ủi của Thiên Chúa Giáo nên sửa soạn đi tới thế giới bên kia? Ông Bắc Văn Harkness không chịu chia thế giới này cao với thấp. Và Chúa, theo tôi muốn biết ông ra sao?
Tiên anh nói về sinh vật và con người, hai người, hai loại khác nhau, cũng là âm dương nhưng mà mỗi trình độ đều khác nhau. Con thú cũng có tim gan tỳ phế thận, con người cũng có tim gan tỳ phế thận, và trình độ tiến hóa của con người khác hơn. Cho nên, giữa con người và con người phải tìm hiểu trình độ khác nhau. Một vị linh mục đi học thần học thì cả ngày hướng về phần hồn mà hiểu nguồn gốc của Chúa hơn, thì lúc đó trình độ con người khác hơn người thường. Cho nên nhà thờ không có một vị đã học qua thần học, không thể lãnh đạo được tinh thần đó. Tình thương của một người lãnh đạo tinh thần là bao la, lớn rộng vô cùng và theo dõi ngày đêm từ giấc ngủ cho tới việc làm. Còn con người thường, mang sắc thường, không có tâm linh thì nghĩ về tình dục, sanh đẻ, phải chịu cái định luật hoa hoa xanh xanh. Khổ cực cũng là trong mầm mống thương yêu của vũ trụ. Còn sinh vật cũng biết thương yêu, con gà cũng biết che chở cho con nó, con chuột cũng biết ăn cắp đồ để nuôi con mèo cũng biết tha con chó cũng biết cho con bú. Còn người tu cao giải thoát, rời khỏi thể xác này, diễn kiến được bề trên để lo tu học, thì không bị ràng buộc trong lịch định luật âm và dương nữa. Nhìn lại, mọi trình độ cũng như nhau, vì mọi trình độ phải gánh chịu sự kích động và phản động trong chu trình tiến hóa hiện tại. Còn về Thiên Chúa Giáo, tại sao ca tụng Chúa, tại sao ca tụng Phật Hồ, thâu lượng được những gì mà ca tụng Chúa, cao tụng Phật Hồ, và thực hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này, Thiên Chúa Giáo làm công việc không ít trên nhân loại. Nhiều ông cha, nhiều bà xưa đã hy sinh tâm thân và để phục vụ cho những người bị cùi thủi. Tại sao? Tại sao những vị đó tin cái gì mà đi làm như vậy? tinh phần hồn tâm động, tinh tình yêu thương của Chúa lúc nào cũng trong tâm hồn của họ. Chúa là gì? Chúa là sự đại thanh tịnh của các cả không vô trụ, không phải riêng cho mặt đất này. Lấy gì chứng minh trời ở sát chúng ta mà ta không hay, Chúa ở sát chúng ta mà ta không biết? Cái xác này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế ra được. Cho nên một ngày tới tối đặt biết bao nhiêu câu hỏi, hỏi con còn tham không? Con còn dục không? Con còn ganh ghét không? Là cái xác này. Thâm tâm thiếu thanh tịnh, trả lời không được. Rối loạn, sanh bệnh, là người thiếu tu. Tại sao phải tu? Tu để tu bổ lại những cái gì mà chúng ta thiếu sót, mới là người tu. Xây dựng cơ đồ tâm linh của Chúa là phải giữ tâm lặng thanh. Cho nên mọi người ở trên mặt đất này hiểu rõ vị trí của mình, thì chúng ta sẽ hưởng được cảnh thái bình an lạc.
À, thì nói rằng người ta nghĩ trời nhiều hơn khi mà ta đau khổ. Nhưng mà đối với bản thân ổng á, thì ổng nghĩ đến trời nhiều hơn khi mà ổng là được sung sướng.
Phước cũng trời dịch cho. Mà khi mà ổng biết sung sướng và ổng chia sẻ sự sung sướng, ổng sung sướng mãi mãi. Chưa chia sẻ cho người khác, chia sẻ cho người đau khổ. Ai cho ổng được sung sướng khi ổng tưởng tới Chúa là Chúa đã cho ổng. Thì Chúa muốn gì? Chúa muốn ổng thay Chúa để làm việc phước tại thế gian. Càng tin yêu Chúa thì càng xây dựng cho mặt đất này tốt đẹp hơn. Chứng minh là mọi người đã phát minh được những cái gì hay ho, vật chất, phương tiện, máy bay, tàu lặn, xe cộ, những khí giới phòng thủ cũng do người có biết tin Chúa và biết cái thức mình là vô cùng, cho nên người phải hy sinh ngày đêm nghiên cứu để bảo vệ loài người và để cho mọi người có cơ hội tự thức và hợp tác với họ để xây dựng cho tương lai có một cái siêu văn minh tốt đẹp hơn. Hỏi Thượng Đế mình không rời được, không ngoắt được, không kêu được, chỉ cho sức mạnh của Ngài tại sao chạy cả vũ trụ như vậy? Cho nên những người thần học đã nói rõ rồi, xây dựng đức tin đi và thực hành đi, sẽ thấy mọi khía cạnh đều có lời khuyên bảo của Chúa hết. Cho nên chúng ta may mắn sống trong thời đại này, vật chất tiến hóa và chúng ta ưa thích tự nhiên hơn. Cho nên con người nhiều khi đau khổ rồi, tôi muốn đi picnic để người ngồi dưới bóng cây cho khỏe. Khi được ngồi dưới bóng cây lại quên hỏi cái cây tại sao cái cây sống lâu hơn tôi dễ vậy. Nhưng mà cây chỉ trả lời vỏn vẹn nhờ đức tin của sự tiến hóa và nhịn nhục của tôi mới sống lâu.
À, nói được cái chữ nhịn nhục đó, có nghĩa là từ bỏ tất cả, không có làm gì được.
Không phải từ bỏ. Mỗi người giữ một vị trí là nhịn nhục thăng hoa. Cho nên ở thế gian này không chịu giữ vị trí của mình, thương yêu người đó, lấy người đó, rồi ghét người đó, bỏ người đó, là con người thấp đức, không bao giờ tiến hóa tốt. Nhịn nhục mà tiến hóa hết một người. Sai lầm mà tưởng mình được. Cái hồn đau thương mà tưởng mình khỏe, là ước không làm tròn. Cho nên biết thương yêu Chúa, biết thương yêu vũ trụ, biết thương yêu nhân loại. Đức nhịn nhục càng ngày càng cao để phục vụ cho mọi người.
Thưa Thầy, ở trong cái bàn nguyện mà trước khi mình thiền cái này, có gì thay đổi?
Đâu có gì, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Ngọc Hoàng Thượng Đế làm gì mắc công lắm.
Không có nói câu đó gì.
Nam Mô Di Đà Phật thôi, lúc quân bình nó cơ tạng. Không đậu thức tờ, cứ vô đại, muốn vô đại học không à.
Để
tại bên Mỹ người ta nghĩ vậy, cái cuộc cái của tôi là Nam Mô Di Đà Phật không?
Không
có phiền ông Thượng Đế làm nhân phương Thượng Đế, ông mình từ lúc ra đời đến bây giờ còn phiền ông quá. Nam mô Di Đà Phật là lực quân bình trong cơ tạng và khối óc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát là để làm chi? Không phải kêu cái bà Quan Thế Âm. Nam mô là trường hướng nam, nó không có gì hết, như thân nhẹ. À, Nam mô Tây Phương là nghĩ cái chuyện xa xăm để đem cái energy, cái điển quang mình nó lên nhẹ. Cực Lạc Thế Giới nó càng nhẹ hơn. Quan Thế Âm Bồ Tát, mình đi lên tới đó, mình dồn trở lại thấy sự sai lầm của chính mình. Quán Thế Âm dồn lại sự tâm tối của chính mình. Nam mô Lâm Hoa Cung Điển Giới. Hả? Do tụi tôi có cách nghĩa để trả lời cho cái la thân như gì. Hả? Di Đà. Ngài chứng minh không phải tối thượng. Không phải tối thượng gì hết. Đặt thêm cái nó tưởng đặt thêm. Cứ đặt thêm thành tôi ra ra cái cuốn anh văn là đúng cái coi theo đó đó. Cứ đặt thêm không à. Lâm qua giáo chủ thì điện năng của cơ thể nó mở, những màu sắc vương hạnh nó mở ra, di thiện tối lại, thì cái luồng điện nó đã nhẹ nhàng trong cơ thể. Cho nên người tu vô vi tiến tới kỷ nguyên di lạc, nó mở hết nhẹ nhàng, trùng vui trăm qua đưa nở, vương hạnh khai trương trăm qua đưa nở. Năm mai nó đọc niệm Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ nó làm kiệt trà cho ta uống đó. Nó trong này nó nở rồi, nó thấy nó vui, tại sao không chia cái vui cho người khác? Mà cái vui thanh nhàn, cái vui nhàn hạ, không có phải cái vui lệ thuộc, cái vui từ trong đáy lòng của mình, chắc cái đáy lòng của mình. Cái vui đó, nó khác. Còn cái vui giả ảo nó khác. Vui thực chất của đáy lòng nó khác. Sao? Chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo, mà ở tâm ra tự nhiên đó là đắc đạo còn gì nữa. Mà đi kiếm cái ông Di Đạt, nó về phố mua làm chi để chặt nhà. À, sự thật nó là sự thật. Sự thật là tâm mình mở, trí mình khai, mới là sự thật. Còn tâm mình kẹt mà trí mình tối tâm, không có được. Phải mở hết, không có ý lại nữa. Tôi ở đây là tôi bằng trí, bằng ý là điện năng. Chấp nhớ là nó phải có, chấp nhớ là nó thông suốt, chấp nhớ là nó hiểu liền. Đó. Chứ không có trí trẻ. Con người văn minh, ở thượng ngoan, từ đây sắp tới, thì sống lâu. Cho nên cơ hội này là các bạn sống lâu được hơn. Xúc ruột. 200 thước vuông trong cơ thể nó chứa thực phẩm chứa nhiều quá, thành ruột cả triệu cái lỗ nó bị nghẹt hết, bây giờ mình xuất ra để nó tự nhiên nó hồi sinh, nó hồi sinh là nó là baby, bộ ruột là baby, thì nó trở lại cái bản thân hồi xưa hồi nhỏ 5-6 tuổi đó, nghĩ mình sống đâu mà không, cái xe mình làm lại đàng hoàng rồi mình chạy phải tốt không? Chỉ khổ cực chút đỉnh thôi, 1 tháng, 2 tháng để nằm để sửa, đâu đó cho nó an nhàn, nó relax, chứ chấn động trong cơ tạng, cái chấn động của vũ trụ là một, tới giờ cái ruột ngủ là nó phải ngủ, tới giờ thức, nó không có thức tới 2-3 giờ khuya rồi ngủ, cái đó không được, hư rồi. Sống theo cái chiều hướng của tự nhiên. Tôi ít nhất phải trở về tự nhiên mới biết được siêu nhiên. Còn không có trở về tự nhiên mình sẽ biết được siêu nhiên. Không biết rõ mình là ai mà. Làm sao trở về siêu nhiên được. Tôi có đường lối rất rõ ràng mà. Không đi, không làm. Để giảng ra nghe, nghe rồi bỏ đó thôi chứ không chịu làm. Làm đi, làm một chút. Từ bước một là nó đi đó. Tôi đã nói là hồi trước tôi ăn một chén cơm, một trái cà. Hồi nào ở Việt Nam tôi đâu có ăn gì, hỏi năm nào đơn đem tôi ăn. Tối nào nó không tính đến tôi thấy tôi ăn gì đâu. Nó đi đạp xe đạp từ Sài Gòn, từ Carolina mà đi lên ăn nhà tôi đó. Tối nào cũng ngồi trong phòng đó. Tôi đâu có ăn gì đâu. Mà bao nhiêu người tới, tôi khỏe mạnh, ra đây là tình đời bản đạo. Cái này tôi nấu này ông tám, cái này tôi mua này ông tám, không ăn thì nó buồn.